Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4. 5. Nữ giờ đây đã có thể nói được những câu đơn giản, khi nhìn thấy ta, ánh mắt nàng ánh lên sự thân thiết. Không nỡ để nàng rời xa, ta quyết định đón nữ về viện của mình để tiện chăm sóc. Cố phu nhân dường như yên tâm hơn khi thấy nữ như vậy. Bà thường xuyên đến viện ta cùng nữ. Mang theo chút điểm tâm và trò chuyện với ta. Trong khi đó, cha ta bận rộn chuẩn bị thêm lương thực và vật tư gửi đến biên cương, cả Thẩm gia trở nên nhộn nhịp nhưng cũng ấm cúng vô cùng. Một tháng sau, ta nhận được thư của Cố công tử từ biên cương gửi về. Bức thư dày dặn, nét chữ mạnh mẽ và ngay ngắn. Hắn kể tường tận về tình hình biên cương, từ phong cảnh hùng vĩ đến cuộc sống của binh lính. Hắn còn đùa rằng, vì số lượng sinh lễ và vật tư Thẩm gia gửi quá nhiều, khiến quân đội ai cũng phải ghen tị. Cha ta còn tiếp tục gửi thêm nhiều lần, khiến họ cảm giác như đang đánh trận với sự hỗ trợ xa xỉ. Cố công tử cũng nhắc đến việc quân địch không dám manh động trước sự chuẩn bị kỹ càng của Cố gia, đã thua liên tiếp vài trận. Hắn tin rằng, chiến sự lần này sẽ nhanh chóng kết thúc. Cuối thư, Cố công tử còn nhắc ta không cần lo lắng cho Cố phu nhân và nữ. Bởi hắn đã sắp xếp cho họ sống ổn định tại Thẩm phủ. Lời cuối thư viết vỏn vẹn 3 chữ. Chờ ta về. Khi đưa thư cho người đưa tin quay về, ta không quên gửi kèm chút quà và dặn họ mang lại thư hồi âm của mình. Ta viết cẩn thận từng chữ, kể cho Cố công tử biết về kinh thành, về nữ và Cố phu nhân, cùng sự kính trọng và mong đợi của ta. Thời gian trôi qua. Những bức thư qua lại giữa ta và Cố công tử không ngừng. Trong một lần thư đến, hắn nhắc rằng binh sĩ ai nấy đều ngưỡng mộ khi được nhận thư từ gia đình, còn hắn thì tự hào vì thư của ta. Giọng văn có chút kiêu ngạo nhưng vẫn đầy thân thiết. Từ đó, ta nghĩ ra một ý tưởng. Để giúp các binh sĩ ở biên cương bớt cô quạnh, ta quyết định tổ chức việc viết thư thay cho gia đình họ. Ta đích thân thu thập thông tin từ các gia đình binh sĩ ở kinh thành. Viết những bức thư an ủi và động viên, sau đó gửi đến biên cương. Kế hoạch này không chỉ được các gia đình binh sĩ hoan nghênh mà còn khiến toàn kinh thành cảm kích. Nhiều văn nhân, tài tử ở kinh thành cũng tham gia giúp đỡ, khiến việc viết thư ngày càng hiệu quả. Tin tức về việc này truyền đến tai hoàng hậu, bà đã ban thánh chỉ khen ngợi ta là một nữ hào kiệt, tấm gương sáng chốn khuê phong. Thời gian sau, trong một buổi yến tiệc ở kinh thành, ta tình cờ gặp lại Trình Chiết Nam. Hắn có vẻ tiều tụy hơn trước, ánh mắt mệt mỏi và không còn sự tự tin thường thấy. Trong khi đó, những người đồng liêu của hắn dường như chỉ giữ mối quan hệ xã giao hời hợt. Dù vài lần cố gắng bắt chuyện, hắn đều bị Thúy Nhi khéo léo chặn lại. Thúy Nhi còn nói thẳng rằng, Trình đại nhân, tiểu thư nhà ta không có thời gian dành để nghe chuyện của ngài. Ta không bận tâm đến Trình Chiết Nam nữa. Người đàn ông từng là tất cả với ta ở kiếp trước, giờ đây chỉ còn là một ký ức mờ nhạt, không đáng để ta hao tâm tổn trí. Giờ đây, ta chỉ mong ngày Cố công tử khải hoàn trở về, hoàn thành lời hứa giữa chúng ta. Thời gian trôi qua, mọi thứ dần vào guồng. Ta đã chuẩn bị đầy đủ các lá thư và vật phẩm để gửi đến biên cương, mong rằng chúng có thể đến tay các binh sĩ, đồng thời mang về tin tức bình an từ họ. Tại Thẩm phủ. Sau bữa cơm chiều, Thúy Nhi đứng bên cạnh ta, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Thúy Nhi, có gì cứ nói thẳng. Ta nhẹ giọng thúc giục. Thúy Nhi ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng. Tiểu thư, hôm nay nô tỳ thấy Trình đại nhân trông rất lạ, cứ nhìn người mãi. Nếu không phải hắn từng là phu quân kiếp trước, nô tỳ thực sự nghi hắn đang nghĩ cách bắt cóc người đấy. Ta nhíu mày. Hắn thế nào? Dù kiếp trước có chuyện với Trình Chiết Nam, nhưng ta và hắn hiện tại thực sự không còn dây dưa gì nữa. Ta không hiểu sao hắn lại tỏ ra bất thường như vậy. Hắn cứ như người thất thần, giống như đang định làm gì nhưng không dám. Thúy Nhi bĩu môi, rồi kể thêm. Nghe đâu trong phủ Trình gia hiện nay hỗn loạn vô cùng. Phu nhân Trình gia xưa nay đã không thích Mặc di nương, nay lại nạp thêm hai vị di nương mới. Hai người đó đều không dễ đối phó, khiến Mặc di nương từ chỗ được sủng ái nay bị chèn ép đến cùng cực. Phu nhân lại càng lợi dụng cơ hội này để hành hạ nàng ta. Nghe nói, Trình đại nhân cũng chẳng còn bảo vệ nàng ấy như trước nữa, giờ đây Mặc Di nương sống rất khổ sở. Ta chỉ cười nhạt, gõ nhẹ lên trán Thúy Nhi. Chuyện người khác, đừng bận tâm. Thúy Nhi vội kêu oan. Tiểu thư, nô tỳ nào có bịa đặt. Chuyện này kinh thành đang đồn dần dần cả lên. Thậm chí có người kể rằng Trình đại nhân còn đưa Mặc Di nương đi dự yến, nhưng nàng ấy lại đắc tội với tiểu thư của nhà quyền quý, khiến hắn vô cùng khó xử. Ta chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Buổi tối, sau khi nữ nữ rửa mặt xong, ta dẫn nàng đi dạo một lát trong sân. Nàng nắm tay ta, thỉnh thoảng hỏi vài câu ngây ngô, khiến lòng ta cảm thấy thật bình yên. Mặc dù gần đây ta bận rộn với việc gửi thư cho quân doanh, nhưng mỗi khi thấy nữ nữ tươi cười, ta lại cảm nhận được một niềm vui nhẹ nhàng. Đêm nay không khí mát lành, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống. Ta khẽ vuốt má nữ nữ khi nàng đã ngủ say, lòng không khỏi cảm thán. Cuộc sống hiện tại đã bắt đầu đổi thay. Được sống lại một lần nữa, quả thực là điều tuyệt vời. Thời gian trôi qua, đã một thời gian dài ta không nhận được thư từ biên cương gửi về. Dù mọi người trong phủ ngoài miệng đều nói không sao, nhưng trong lòng ai cũng lo lắng không yên. Cho đến một ngày, tin vui cuối cùng cũng đến. Quân đội của Cố gia đã khải hoàn, đang trên đường trở về kinh thành. Thẩm tiểu thư, nô tài phụng mệnh hoàng thượng đến báo tin, Cố tướng quân đã dẫn quân lên đường về kinh. Ước chừng vài ngày nữa sẽ đến nơi. Một vị thái giám thân cận bên cạnh hoàng đế đích thân đến thông báo. Trận chiến lần này đại thắng, trong đó không thể không kể đến công lao của Thẩm gia. Lương thực và vật tư do Thẩm gia cung cấp thậm chí còn vượt cả hậu bổ. Hoàng thượng long tâm đại duyệt, lại thêm sự trung thành và cống hiến của Cố gia, càng khiến người hài lòng hơn. Khi nhận được tin, Cố phu nhân liền lập tức mang theo nữ nữ trở về Cố phủ để chuẩn bị đón Cố tướng quân khải hoàn. Dù vậy, bà vẫn không quên ghé qua Thẩm phủ để cùng ta chia sẻ niềm vui và giúp đỡ chuẩn bị. Những ngày ấy, mọi người đều bận rộn nhưng đầy ắp sự mong chờ. Cuối cùng, ngày Cố quân trở về cũng đến. Khi nhận được tin báo, ta lập tức dẫn người đến lầu nghỉ ở ngoại thành để chờ đón đoàn quân. Ánh nắng trải dài trên đường lớn, không khí tràn đầy niềm vui. Tiếng dân chúng cười nói râm ran, ai nấy đều phấn khởi khi nghe tin chiến thắng. Các quan viên cũng đã sớm đến để nghênh đón đoàn quân. Ta ban đầu kiên nhẫn chờ đợi, nhưng càng về sau càng không giữ được bình tĩnh. Cuối cùng, ta dứt khoát lên ngựa, khoác áo choàng, tiến thẳng về phía cổng thành để gặp đoàn quân sớm hơn. Tiểu thư, trời lạnh, gió lớn, Cố công tử chưa chắc đã đến ngay bây giờ. Người nên quay lại xe ngựa nghỉ ngơi, nô tỳ sẽ thay người chờ đợi. Thúy Nhi lo lắng, đưa cho ta một chiếc lò sưởi tay nhỏ. Không cần. Ta lắc đầu, kiễng chân nhìn về phía xa, lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc từ đâu vang lên. Ta đã về, nàng còn lo lắng gì nữa? Âm thanh ấy nhẹ nhàng nhưng như một luồng gió ấm áp giữa ngày đông giá rét. Ta quay đầu lại, trong mắt dần hiện lên bóng dáng của người mà ta mong chờ bấy lâu. Dưới ánh nắng, dáng hình Cố công tử hiện lên rõ ràng. Hắn bước xuống ngựa, khoác bộ giáp sáng lấp lánh, đôi mắt sáng rực, ánh nhìn dịu dàng đầy sâu sắc. Thúy Nhi đứng bên cạnh, khẽ lẩm bẩm. Cố công tử đến từ lúc nào mà chẳng ai biết gì cả. Thật đúng là người âm thầm lặng lẽ. Nhưng ta chẳng còn tâm trí để nghe những lời của Thúy Nhi nữa. Giây phút này, tất cả sự lo lắng, mong chờ và hy vọng đều hòa làm một. Hắn nhìn ta, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, giống như một lời hứa được hoàn thành. Ta khẽ nói, giọng đầy xúc động. Chào mừng ngài trở về. Ai vừa nói gì thế? Ta khẽ lắc đầu, giọng điệu bình thản. Không liên quan đến chúng ta. Dường như cả nhóm quan viên cùng Trình Chiết Nam đứng gần đó cảm thấy bối rối, vừa định tiến lên thì tiếng vó ngựa vang lên rầm rộ từ xa. Cố quân đã về, một tiếng hô vang đầy phấn khích truyền đến. Đám đông lập tức trở nên náo nhiệt, ai nấy đều dõi ánh mắt về hướng tiếng ngựa phi tới. Ta còn chưa kịp nhìn rõ đoàn quân, đã cảm giác như có một vòng tay ấm áp kéo ta vào lòng. Vi Nhi, chàng đã về. Cố công tử siết chặt ta trong vòng tay rắn giỏi của mình, khẽ trách. Nàng gấp gáp đến vậy sao? Còn chưa kịp đợi ta đến nơi, đã vội lao ra thế này. Ta vừa xấu hổ vừa xúc động, khẽ đấm nhẹ vào ngực hắn. Ai gấp gáp chứ? Hắn bật cười, rồi quay sang cúi đầu chào hỏi các quan viên và dân chúng đang chào đón. Phía sau hắn, cố tướng quân cũng đã đến, dẫn theo đoàn quân Khải Hoàn. Đám đông lại trở nên náo nhiệt, tiếng hoan hô vang dậy khắp một vùng.